Chương 8: Vận trung suy của Chúa Nguyễn. Gồm có 7 phần. 1. Trương Phúc Loan chuyên quyền. 2. Tây Sơn giấy binh. 3. Quân họ Trịnh vào lấy Phú Xuân. 4. Chúa Nguyễn vào Gia Định. 5. Nguyễn Vương khởi binh đánh Tây Sơn. 6. Nguyễn Vương định cầu viện nước Pháp Lan Tây. 7. Nguyễn Huệ phá quân Tiêm La. 1. Trương Phúc Loan chuyên quyền. Từ ông Nguyễn Hoàng trở đi, họ Nguyễn làm chúa trong Nam. Phía Bắc chống nhau với họ Trịnh, phía Nam đánh lấy đất Chiêm Thành và đất Chân Lạp. Truyền đến đời Vũ Vương Định Triều Nghi, lập cung điện ở đất Phú Xuân và phong cho người con thứ 9 là Nguyễn Phúc Hiệu làm thế tử. Năm Ất Dậu 1765, Vũ Vương mất, bấy giờ thế tử đã mất rồi. Con thế tử là Nguyễn Phúc Dương hãy còn nhỏ, mà người con trưởng của Vũ Vương cũng mất rồi. Tờ di chiếu để lại định lập người con thứ 2 lên nối nghiệp chúa. Ghi chú, tức là Hoàng Khảo Vua Thế Tổ, sau truy tôn là Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế. Hết ghi chú. Nhưng khi ấy, người quyền thần là Trương Phúc Loan, ý muốn chuyên quyền làm bậy, bèn đổi tờ di chiếu đi mà lập người con thứ 16 của Vũ Vương mới có 12 tuổi lên làm chúa, gọi là Định Vương. Trương Phúc Loan là người tham lam, làm nhiều điều tàn ác. Trong nước ai ai cũng oán giận, bởi thế cho nên ở phía Nam thì có Tây Sơn, giấy binh đánh phá tại đất Quy Nhơn. Ở mặt Bắc thì có quân họ Trịnh vào lấy đất Phú Xuân, làm cho cơ nghiệp họ Nguyễn siêu đổ vậy. 2. Tây Sơn giấy binh. Lúc bấy giờ ở huyện Phù Ly, nay đổi là Phù Cát, đất Quy Nhơn, có người tên là Nguyễn Nhạc khởi binh phản đối với chúa Nguyễn. Nguyên ông tổ bốn đời của Nguyễn Nhạc là họ Hồ, cùng một tổ với Hồ Quý Ly ngày trước. Người ở huyện Hưng Nguyên, đất Nghệ An, gặp lúc chúa Trịnh, chúa Nguyễn đánh nhau, bị bắt đem vào ở ấp Tây Sơn, thuộc đất Quy Nhơn. Ghi chú. Ấp Tây Sơn nay là đất thôn An Khê và thôn Cửu An thuộc phủ Hoài Nhân. Vì anh em Nguyễn Nhạc khởi nghiệp ở chỗ ấy nên mới gọi là nhà Tây Sơn. Hết ghi chú. Đến đời ông thân sinh là Hồ Phi Phúc, rời nhà sang ở ấp Kiên Thành, nay là làng Phú Lạc, huyện Tuy Viễn, sinh được 3 người con. Trưởng là Nhạc, thứ là Lữ, thứ ba là Huệ. Anh em ông Nhạc muốn khởi binh, mới lấy họ mẹ là Nguyễn để khởi sự cho dễ thu phục nhân tâm, vì rằng đất trong Nam vẫn là đất của chú Nguyễn. Nguyễn Nhạc trước làm biện lại ở Vân Đồn, cho nên sau người ta gọi là Biện Nhạc. Đến năm Tân Mão 1771 mới lập đồn trại ở đất Tây Sơn, chiêu nạp quân sĩ. Người theo về càng ngày càng đông, thường hay lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cho nên những kẻ nghèo khó theo phục rất nhiều. Thế Nguyễn Nhạc mỗi ngày một mạnh, quân nhà chúa đánh không được. Và lại Nhạc là một người có can đảm và lắm cơ trí. Một hôm định vào lấy đất thành Quy Nhơn, bèn lập mưu, ngồi vào trong cái củi, cho người khiêng vào nộp quan tuần phủ ở đấy là Nguyễn Khắc Tuyên. Nguyễn Khắc Tuyên tưởng là thật, cho đưa vào trong thành. Đến nửa đêm, Nhạc phá củi ra, mở cửa thành cho quân mình vào đánh đuổi quan quân đi, giữ lấy thành Quy Nhơn làm chỗ căn bản. Bấy giờ lại có mấy người khách buôn tên là Tập Đình và Lý Tài cũng mộ quân nổi lên theo giúp Tây Sơn. Nguyễn Nhạc chia quân ra làm 5 đồn là Trung, Tiền, Hậu, Tả, Hữu, rồi tiến lên đánh lấy đất Quảng Nam. Chẳng bao lâu, từ đất Quảng Nghĩa bây giờ vào cho đến Bình Thuận đều thuộc về Tây Sơn cả. 3. Quân họ Trịnh vào lấy Phú Xuân. Đang khi trong Nam có quyền thần chuyên chính ở trong, Tây Sơn đánh phá ở ngoài. Ở ngoài Bắc, chúa Trịnh là Trịnh Sâm biết tình trạng như vậy, bèn sai đại tướng là Hoàng Ngũ Phúc đem thủy bộ hơn 3 vạn quân cùng với Hoàng Phùng Cơ, Hoàng Đình Thể, Hoàng Đình Bảo vào đất Bố Chính để đánh họ Nguyễn, giả nói là vào đánh Trương Phúc Loan. Đến tháng 10 năm Giáp Ngọ 1774, quân Hoàng Ngũ Phúc sang sông Linh Giang, sai Hoàng Đình Thể đem binh đến đánh lấy Lũy Trấn Ninh. Nhờ có nội ứng cho nên không đánh mà lấy được Lũy. Trịnh Sâm được tin Hoàng Ngũ Phúc đã phá được thành Trấn Ninh rồi, bèn quyết kế đem đại binh đi vào tiếp ứng. Đến tháng Chạp thì quân của Ngũ Phúc tiến lên đóng ở làng Hồ Xá thuộc huyện Minh Linh, Quảng Trị, rồi truyền hịch đi nói rằng quân Bắc chỉ vào đánh Trương Phúc Loan mà thôi, chứ không có ý gì khác cả. Các quan ở Phú Xuân bèn mưu bắt Phúc Loan đem nộp. Hoàng Ngũ Phúc bắt được Trương Phúc Loan rồi, lại tiến binh đến huyện Đăng Xương, sai người đưa thư đến Phú Xuân nói rằng tuy Phúc Loan đã trừ, nhưng mà Tây Sơn hãy còn, vậy xin đem binh đến hội tại Phú Xuân để cùng đi đánh giặc. Chúa Nguyễn biết mưu Hoàng Ngũ Phúc trực đánh lừa để lấy kinh thành, bèn sai Tôn Thất Tiệp cùng với quan trưởng cơ là Nguyễn Văn Chính đem thủy bộ quân ra án ngữ ở sông Bái Đáp Giang, nay gọi là Phu Lệ ở huyện Quảng Điền. Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể đem binh đi lên đường núi, rồi tiến binh hai mặt đánh ập lại. Quân họ Nguyễn vỡ tan bỏ chạy cả. Quân Bắc tiến lên lấy thành Phú Xuân, chúa Nguyễn và các quan chạy vào Quảng Nam. Bấy giờ Trịnh Sâm đóng ở Hà Trung, được tin Hoàng Ngũ Phúc đã lấy được Phú Xuân rồi, mừng lắm, sai quan đưa cho Ngũ Phúc 100 lạng vàng và cho các tướng sĩ 5.000 lạng bạc, lại phong cho Ngũ Phúc làm đại trấn phủ đất Thuận Hóa để lo việc lấy đất Quảng Nam. Đoạn rồi Trịnh Sâm rút quân về Bắc. 4. Chúa Nguyễn vào Gia Định. Chúa Nguyễn vào đến Quảng Nam đóng ở Bến Ván, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương lên làm Đông Cung để lo việc chống trả. Được mấy tháng, quân Tây Sơn ở Quy Nhơn kéo ra đánh lấy Quảng Nam, quân chúa Nguyễn đánh không nổi, thua chạy về đóng ở Trà Sơn. Chúa Nguyễn liệu chừng không chống giữ được, bèn cùng người cháu là ông Nguyễn Phúc Ánh xuống thuyền chạy vào Gia Định để Đông Cung ở lại Quảng Nam chống giữ với giặc. Đông Cung đóng đồn ở làng Câu Để thuộc huyện Hòa Vinh. Nguyễn Nhạc biết Đông Cung thấy yếu và lại muốn lấy tiếng để mà sai chúng, bèn sai người đi rước Đông Cung về đóng ở phố Hội An, Phe Phò thuộc Quảng Nam. Ngay lúc ấy, quân của Hoàng Ngũ Phúc đã qua Hải Vân Sơn và vào lấy đồn Trung Sơn và đồn Câu Để ở huyện Hòa Vinh. Nguyễn Nhạc sai người khách là Tập Đình làm tiên phong, Lý Tài làm trung quân, tự mình làm hậu tập ra đánh nhau với quân họ Trịnh ở làng Cẩm Sa thuộc Hòa Vinh. Quân của Tập Đình đều là người khách Quảng Đông và những người mọi to lớn, ai nấy cởi trần ra, đội khăn đỏ cầm phang, đeo khiên, đánh thật là hung mạnh. Quân tiền đội của Nguyễn Phúc đương không nổi, Ngũ Phúc mới sai Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ đem kỵ binh vào sông trận, rồi bộ binh đánh tràn vào. Tập Đình thua chạy, Nguyễn Nhạc và Lý Tài phải lùi về giữ Bến Bàn, rồi đưa Đông Cung về Quy Nhơn. Tập Đình vốn là người bạo ngược, Nguyễn Nhạc muốn nhân dịp thua trận bắt giết đi. Tập Đình biết ý bỏ chạy về Quảng Đông, bị quan nhà Thanh bắt được đem chém. Lúc bấy giờ ở phía Nam có quan lưu thủ đất Long Hồ là Tống Phúc Hợp, đem quân đánh lấy được cả ba phủ là Bình Thuận, Diên Khánh và Bình Khánh, rồi lại tiến binh ra đánh đất Phú Yên. Ở phía Bắc thì có quân họ Trịnh đóng ở Quảng Nam, Nguyễn Nhạc liệu thế chống không nổi, bèn sai Phan Văn Tuế đem thư và vàng lụa ra nói với Hoàng Ngũ Phúc xin nộp đất Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiền khu đi đánh họ Nguyễn. Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn dùng Nguyễn Nhạc để đánh đất Gia Định, bèn làm biểu xin chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc làm tiên phong tướng quân. Tây Sơn hiệu trưởng sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem cờ và ấn kiếm vào cho Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc không lo mặt Bắc nữa, bèn lập mưu để đánh lấy đất Nam, đem con gái mình là Thọ Hương dâng cho Đông Cung và khoản đãi một cách rất tôn kính, rồi sai người đến giả nói với Tống Phúc Hợp xin về hàng để lo sự khôi phục lại đất Phú Xuân. Tống Phúc Hợp cho sứ đến xem hư thực. Nguyễn Nhạc đưa Đông Cung đi tiếp, rồi viết thư cho sứ đưa về nói lấy nghĩa phù lập Đông Cung, Điện An xã Tắc. Tống Phúc Hợp tin là thực tình, không phòng bị gì nữa. Nguyễn Nhạc biết rõ tình hình, sai em là Nguyễn Huệ đem quân đến đánh Tống Phúc Hợp. Quân họ Nguyễn thua to bỏ chạy về giữ Vân Phong. Nguyễn Nhạc cho người đưa tin thắng trận ra cho Hoàng Ngũ Phúc biết. Ngũ Phúc xin chúa Trịnh phong cho Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu tiên phong tướng quân. Quân Hoàng Ngũ Phúc đóng ở Châu Ổ, giáp đất Quảng Nghĩa. Đến tháng Chạp năm ấy là năm Ất Vị 1775, bị dịch chết mất nhiều. Ngũ Phúc viết thư ra xin chúa Trịnh cho rút về giữ Thuận Hóa. Trịnh Sâm thuận cho, Hoàng Ngũ Phúc về đến Phú Xuân thì mất. Chúa Trịnh sai Bùi Thế Đạt vào thay và sai Lê Quý Đôn vào làm tham thị cùng giữ đất Thuận Hóa. Đất Thuận Hóa bấy giờ kể từ đất Nam Bố Chính trở vào là hai phủ Triệu Phong và Quảng Bình. Ghi chú: Triệu Phong phủ có 5 huyện, Quảng Bình phủ có 3 huyện 1 châu. Hết ghi chú. Hai huyện 8 châu, số nhân đinh được 126.857, số ruộng đất rộng được 265.507 mẫu, nhưng mà trừ đất rừng và các thứ đi thì còn được 153.181 mẫu phải đóng thuế. Từ khi quân họ Trịnh lui về Thuận Hóa rồi, đất Quảng Nam lại thuộc về Tây Sơn. Năm Bính Thân 1776, Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn Lữ đem thủy quân vượt bể vào đánh Gia Định, lấy được thành Sài Côn. Chúa Nguyễn phải chạy về Trấn Biên, tức là Biên Hòa. Bấy giờ ở Đông Sơn có Đỗ Thanh Nhân khởi binh chống với Tây Sơn, lấy lại thành Sài Côn. Nguyễn Lữ lấy thóc gạo rồi rút quân về Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc thấy thế mình một ngày một mạnh, bèn sai sửa lại thành Đồ Bàn, là kinh thành cũ của Chiêm Thành ngày trước. Rồi đến tháng 3 năm Bính Thân 1776, tự xưng làm Tây Sơn Vương và phong chức tước cho mọi người. Bấy giờ Tây Sơn đem Đông Cung ra ở chùa Thập Tháp. Đông Cung bèn trốn xuống thuyền chạy về Gia Định. Người khách Lý Tài trước đã bỏ Nguyễn Nhạc theo giúp chúa Nguyễn, rồi sau lại phản lại đánh chúa Nguyễn. Nay nghe Đông Cung trốn về, lại đem binh rước về Sài Côn, lập lên làm Tân Chính Vương, Tôn Định Vương làm Thái Thượng Vương để cùng lo sự khôi phục. Năm Đinh Dậu 1777, Nguyễn Nhạc sai người ra xin với chúa Trịnh cho trấn thủ đất Quảng Nam. Trịnh Sâm bấy giờ cũng chán sử dụng binh, bèn nhân dịp phong cho Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam trấn thủ, tuyên úy đại sứ, cung quận công. Nguyễn Nhạc được phong rồi, không phải phòng giữ mặt Bắc nữa, bèn sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem thủy bộ quân vào đánh Gia Định. Lý Tài chống không nổi phải bỏ chạy. Tân Chính Vương chạy về Bến Trà thuộc Định Tường, rồi lại chạy về Ba Vát thuộc Vĩnh Long. Còn Thái Thượng Vương thì chạy về Long Xuyên. Nhưng chẳng bao lâu Nguyễn Huệ đem quân đuổi bắt được cả Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương đem giết đi. Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ lấy xong đất Gia Định để Tổng Đốc Chu ở lại trấn thủ, rồi đem quân về Quy Nhơn. Qua năm sau là năm Mậu Tuất 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng là đế hiệu, đặt niên hiệu là Thái Đức, gọi thành Đồ Bàn là Hoàng Đế Thành, phong cho Nguyễn Lữ làm Tiết Chế, Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân. Năm Nguyễn Vương khởi binh đánh Tây Sơn. Khi Thái Thượng Vương là Tân Chính Vương bị bắt, thì người cháu Thái Thượng Vương là Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát được. Đến khi Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ về Quy Nhơn rồi, Nguyễn Phúc Ánh lại tụ tập những tôi tớ cũ khởi binh từ đất Long Xuyên tiến lên đến Sa Đéc, và cùng với quan Trường Dinh là Đỗ Thanh Nhân, quan cai đội Lê Văn Câu. Ghi chú: Lê Văn Câu là người ở Vĩnh Tường đất Gia Định, trước theo Châu Văn Tiếp, sau làm thuộc tướng Đỗ Thanh Nhân. Hết ghi chú. Và các tướng là Nguyễn Văn Hoằng, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương về đánh đuổi Tổng Đốc Chu, lấy lại thành Sài Côn. Bấy giờ Nguyễn Phúc Ánh mới có 17 tuổi. Các tướng đều tôn lên làm Đại Nguyên Soái, Nhiếp Quốc Chính. Được ít lâu, vua Tây Sơn lại sai Tổng đốc Chu, Tư Khấu Uy và quan hộ giá Phạm Ngạn đem quân thủy vào đánh Trấn Biên và Phan Trấn cùng các miền ở mặt bể. Đỗ Thanh Nhân đem quân Đông Sơn đánh chiếm được Tư Khấu Uy, đuổi được quân Tây Sơn đi. Ông Nguyễn Phúc Ánh bèn sai Lê Văn Quân đem binh ra đánh lấy thành Bình Thuận và thành Diên Khánh. Từ khi khôi phục được đất Gia Định rồi, Nguyễn Phúc Ánh sai sứ sang thông với nước Tiêm La và lại sai Đỗ Thanh Nhân, Hồ Văn Lân đem binh đi đánh Chân Lạp. Lập con Nặc Tôn là Nặc In lên làm vua để Hồ Văn Lân ở lại bảo hộ. Ở đất Gia Định thì ngài sửa sang mọi việc, đặt quan cai trị các dinh, định lệ thu thuế để nuôi binh lính, làm chiến thuyền, tập binh mã để phòng bị việc chiến tranh. Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Phúc Ánh xưng vương hiệu rồi phong cho Đỗ Thanh Nhân làm chức ngoại hữu, phụ chính, thượng tướng công và thăng thưởng cho các tướng sĩ. Nhưng sau vì Đỗ Thanh Nhân cậy công lộng quyền cho nên Nguyễn Vương mới giết đi. Cũng vì việc ấy cho nên Đông Sơn trước đã hết lòng giúp Nguyễn Vương, sau đều bỏ cả và lại phản lại, thành ra lôi thôi phải đánh dẹp mãi. Tháng 10 năm Tân Sửu 1781, vua nước Tiêm La là Trịnh Quốc Anh sai tướng là Chất Chi và Sô Si, hai anh em sang đánh Chân Lạp. Nguyễn Vương sai quan trưởng cơ là Nguyễn Hữu Thoại và Hồ Văn Lân đem 3.000 quân sang cứu. Trong khi quân Nam và quân Tiêm La còn đang chống giữ nhau ở Chân Lạp, thì ở Vọng Các, vua nước Tiêm La bắt giam cả vợ con của hai anh em Chất Chi. Bởi vậy, hai tướng ấy mới giao kết với Nguyễn Hữu Thoại thề phải cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Đoạn rồi, Chất Chi đem quân về Tiêm La. Ngay lúc ấy ở bên nước Tiêm có giặc nổi lên. Vua nước ấy bị Ngươi Phan Nha Văn Sản đuổi đi cướp mất ngôi. Chất Chi về đến Vọng Các, sai người đi tìm quốc vương là Trịnh Quốc Anh đem giết đi và bắt giết cả Phan Nha Văn Sản, rồi tự lập làm vua, xưng là Phật Vương, phong cho em là Sô Si làm đệ nhị vương, cháu là Ma Lạc làm đệ tam vương. Họ Sắc Di làm vua đến nay hãy còn, và các vua đều xưng là Rama. Tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đem hơn 100 chiếc thuyền vào cửa Cần Giờ đánh nhau với quân Nguyễn Vương ở Thất Kỳ Giang, tức Ngã Bảy. Trận ấy quân Nguyễn Vương thua to, có người nước Pháp tên là Mạn Hòe làm chủ một chiếc tàu phải đốt tàu mà chết. Nguyễn Vương phải bỏ thành Sài Gòn chạy về đất Tam Phụ, Ba Rồng, rồi ra lánh ở đảo Phú Quốc. Vua Tây Sơn bình xong đất Gia Định, rút quân về Quy Nhơn, để hàng tướng là Đỗ Nhàn Chập ở lại giữ thành Sài Côn, tức Sài Gòn. Khi quân Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ về Quy Nhơn rồi, các tướng nhà Nguyễn lại nổi lên đánh quân Tây Sơn. Bấy giờ có Châu Văn Tiếp là người ở Quy Nhơn, nhân lúc loạn tụ chúng giữ núi Trà Lang thuộc huyện Phú Yên. Đến khi chúa Nguyễn bỏ Phú Xuân chạy vào Gia Định, Châu Văn Tiếp đem binh ra giúp. Sau chẳng may chúa Nguyễn thất thế ngộ hại, Nguyễn Vương lên nối nghiệp, Văn Tiếp theo giúp, được phong làm chức trưởng cơ, đem binh ra đánh Tây Sơn bị thua, phải bỏ về giữ Trà Lang. Nay được tin Gia Định lại thất thủ, Văn Tiếp bèn đem quân từ Phú Yên về hợp với quân các đạo đánh đuổi quân Tây Sơn đi, lấy lại được thành Sài Côn, rồi cho người ra Phú Quốc đón Nguyễn Vương về. Nguyễn Vương về sửa sang mọi việc để chống giữ với Tây Sơn, nhưng qua năm Quý Mão 1783, vua Tây Sơn lại sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem binh vào đánh. Nguyễn Vương lại phải rước Vương Mẫu và Cung Quyến ra Phú Quốc. Đến tháng 6 năm ấy, Nguyễn Huệ ra đánh Phú Quốc, Nguyễn Vương chạy về Côn Lôn. Quân Tây Sơn lại đem thuyền đến vây Côn Lôn, nhưng may nhờ có cơn bão đánh đắm cả thuyền Tây Sơn, cho nên Nguyễn Vương mới ra khỏi Trùng Vi, chạy về đảo Cổ Cốt, rồi lại trở về Phú Quốc. 6. Nguyễn Vương định cầu viện nước Pháp Lan Tây. Lúc bấy giờ lương thực hết sạch, Nguyễn Vương cùng với những người đi theo phải hái rau và tìm củ chuối mà ăn. Thế lực cùng kiệt, thật là nguy nan quá. Nhân vì khi trước Nguyễn Vương có quen một người ở nước Pháp làm giám mục đạo Gia Tô tên là Bá Đa Lộc. Khi ấy đang ở đất Trăng Ta Pôn thuộc nước Tiêm La, ngài bèn sai người đến bàn việc. Ông Bá Đa Lộc nói nên sang cầu cứu nước Pháp, nhưng phải cho hoàng tử đi làm tin thì mới được. Nguyễn Vương theo lời ấy bèn giao hoàng tử Cảnh và cái quốc ấn cho ông Bá Đa Lộc, lại làm tờ quốc thư cho ông ấy được quyền tự tiện sang thương nghị với chính phủ Pháp để xin viện binh. Tờ quốc thư ấy có 14 khoản, đại lược nói nhờ ông Bá Đa Lộc sang xin nước Pháp giúp cho 1.500 quân và tàu bè, súng ống, thuốc đạn, đủ cả mọi thứ. Nguyễn Vương xin nhường cho nước Pháp cửa Hội An, đảo Côn Lôn và để riêng cho người nước Pháp được đặc quyền vào buôn bán ở nước Nam. Ghi chú, tờ quốc thư này và cái thư của Nguyễn Vương viết cho vua nước Pháp nay hãy còn ở ngoại giao bộ tại Paris. Hết ghi chú. Nguyễn Vương lại làm một cái thư riêng để dâng cho vua nước Pháp và sai quan phó vệ úy là Phạm Văn Nhân, quan cai cơ là Nguyễn Văn Liêm, theo hộ vệ hoàng tử Cảnh bấy giờ mới có 4 tuổi. Mọi sự đã xếp đặt cả rồi, nhưng vì còn trái mùa trái gió cho nên ông Bá Đa Lộc chưa khởi hành được. Nguyễn Vương tuy đã nghe lời ông Bá Đa Lộc định sang cầu cứu nước Pháp, nhưng trong bụng chưa quyết hẳn, còn có ý muốn nhờ nước Tiêm La. Nguyên lúc đánh thua ở Sài Gòn, Châu Văn Tiếp chạy sang Tiêm La cầu cứu. Đến tháng 2 năm Giáp Thìn 1784, vua Tiêm La sai tướng là Chất Si Đa đem thủy quân sang Hà Tiên tìm Nguyễn Vương để mời sang bàn việc. Nguyễn Vương lại tiếp được mật biểu của Châu Văn Tiếp cho nên mới đến hội với tướng nước Tiêm, rồi cùng sang Vọng Các xin binh cứu viện. Tiêm Vương tiếp đãi Nguyễn Vương rất hậu và sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 20.000 quân cùng 300 chiếc thuyền sang giúp Nguyễn Vương. Quân Tiêm La sang lấy được Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thít, Sa Đéc. Khi đánh ở Mân Thít, Châu Văn Tiếp bị thương nặng mà mất. Từ đó quân Tiêm ỷ thế đi đến đâu quấy nhiễu dân sự, làm nhiều điều tàn ác, cho nên lòng người oán hận lắm. 7. Nguyễn Huệ phá quân Tiêm La. Tướng Tây Sơn giữ đất Gia Định là Trương Văn Đa thấy quân Tiêm La sang đánh phá, thế lực mạnh lắm, bèn sai người về Quy Nhơn phi báo. Vua Tây Sơn sai Nguyễn Huệ đem binh vào chống giữ. Nguyễn Huệ vào đến Gia Định nhử quân Tiêm La đến gần Rạch Gầm và Xoài Mút ở phía trên Mỹ Tho, rồi đánh một trận giết quân Tiêm chỉ còn được vài nghìn người, chạy theo đường thượng đạo trốn về nước. Nguyễn Huệ phá được quân Tiêm La rồi đem binh đuổi đánh Nguyễn Vương. Nguyễn Vương bấy giờ hết cả lương thực cùng với mấy người chạy về Trấn Giang, ra đảo Thổ Châu, đảo Cổ Cốt rồi sang Tiêm La. Đánh dẹp xong, Nguyễn Huệ đem quân về Quy Nhơn để đô đốc là Đặng Văn Chân ở lại trấn đất Gia Định. Nguyễn Vương biết thế không mong cậy được người Tiêm La, bèn dục ông Bá Đa Lộc đem hoàng tử đi sang nước Pháp cầu viện. Ông Bá Đa Lộc đi rồi, Nguyễn Vương rước Vương Mẫu và Cung Quyến sang trú ở Vọng Các để chờ có cơ hội lại về khôi phục. Chương 9. Họ Trịnh mất nghiệp chúa. Gồm 4 phần. 1. Chúa Trịnh bỏ trưởng lập thứ. 2. Kiêu binh. 3. Tây Sơn lấy Thuận Hóa. 4. Tây Sơn dứt họ Trịnh. 1. Chúa Trịnh bỏ trưởng lập thứ. Từ khi quân chúa Trịnh lấy được đất Thuận Hóa rồi, Trịnh Sâm đắc chí càng thêm kiêu hãnh, lại có ý muốn cướp ngôi nhà Lê, bèn sai quan thị lang là Vũ Trần Thiệu sang nhà Thanh dâng biểu nói rằng con cháu họ Lê không có ai đáng làm vua nữa, và lại sai quan nội giám đi với Vũ Trần Thiệu đem tiền của sang đút lót mà xin phong làm vua. Nhưng sang đến Động Đình Hồ thì Vũ Trần Thiệu đem tờ biểu đốt đi rồi uống thuốc độc mà chết, bởi vậy việc cầu phong lại bỏ không nói đến. Sau Trịnh Sâm say đắm nàng Đặng Thị Huệ, bỏ con trưởng là Trịnh Khải mà lập người con của Đặng Thị là Trịnh Cán làm thế tử. Từ đó, người thì theo Đặng Thị, người thì phò Trịnh Khải, trong phủ chúa chia ra bè đảng. Tháng 9 năm Nhâm Dần 1782, Trịnh Sâm mất đi để di chiếu lập Trịnh Cán làm chúa và huy quận công Hoàng Đình Bảo làm phụ chính. Trịnh Cán còn ít tuổi mà lại lắm bệnh, không mấy người chịu phục, bởi vậy cho nên thành ra sự biến loạn. 2. Kiêu binh. Nguyên từ khi họ Trịnh giúp nhà Lê Trung Hưng về sau, đất Kinh Kỳ chỉ dùng lính Thanh, lính Nghệ gọi là ưu binh để làm quân túc vệ. Những lính ấy thường hay cậy công làm nhiều điều trái phép. Năm Giáp Dần 1674, đời Trịnh Tạc, lính Tam Phủ tức là lính Thanh, lính Nghệ đã giết quan tham tụng Nguyễn Quốc Trinh và phá nhà Phạm Công Trứ. Năm Tân Dậu 1741, quân ưu binh lại phá nhà và trực giết quan tham tụng Nguyễn Quý Cảnh. Những lúc quân ưu binh làm loạn như vậy, tuy nhà chúa có bắt những đứa thủ sướng làm tội, nhưng chúng đã quen thói, về sau hễ hơi có điều gì bất bình thì lại nổi lên làm loạn. Đến năm Nhâm Dần 1782, Trịnh Sâm mất, Đặng Thị và Hoàng Đình Bảo lập Trịnh Cán lên làm chúa. Con trưởng Trịnh Sâm là Trịnh Khải mưu với quân Tam Phủ để tranh ngôi chúa. Bấy giờ có tên biện lại thuộc đội Tiệp Bảo tên là Nguyễn Bằng, người Nghệ An, đứng lên làm đầu, vào phủ chúa đánh ba hồi trống làm hiệu. Quân ưu binh kéo đến vây phủ, vào giết Hoàng Đình Bảo, bỏ Trịnh Cán và Đặng Thị Huệ, lập Trịnh Khải lên làm chúa. Trịnh Khải phong quan tước cho Nguyễn Bằng và trọng thưởng cho quân Tam Phủ. Từ đó quân ấy một ngày một kiêu cứ đi cướp phá các nhà, không ai kiềm chế được. Năm Giáp Thìn 1784, quân Tam Phủ lại phá nhà quan tham tụng Nguyễn Ly, nhà Dương Khuông và giết Nguyễn Chiêm ở trước cửa phủ chúa. Thì bấy giờ Nguyễn Ly chạy thoát được lên Sơn Tây cùng với em là Nguyễn Điều, bàn định rước Trịnh Khải ra ngoài rồi gọi binh các trấn về trừ kiêu binh. Nhưng sự lộ ra quân kiêu binh vào canh giữ phủ chúa, Trịnh Khải không ra được. Quân ấy lại chia nhau ra giữ các cửa ô. Quân các trấn cũng sợ chúa bị hại đều phải rút về. Từ đó quân kiêu binh kéo nhau hàng trăm hàng nghìn đi cướp phá các làng. Hễ có đứa nào đi lẻ loi thì dân làng lại bắt giết đi. Thành ra quân với dân xem nhau như cừu địch, mà các văn thần võ tướng cũng bó tay mà chịu không làm sao được. Sau có quan tham tụng là Bùi Huy Bích dỗ dành mãi mới dần dần hơi yên. Lúc bấy giờ ở trong đang có kiêu binh làm loạn, ở ngoài Tây Sơn nhân dịp đem quân vào đánh phá, bởi thế cho nên cơ nghiệp họ Trịnh đổ nát vậy. 3. Tây Sơn lấy Thuận Hóa. Nguyên khi trước Hoàng Đình Bảo trấn thủ đất Nghệ An có nhiều thủ hạ giỏi, mà trong bọn ấy có một người ở huyện Chân Lộc thuộc Nghệ An tên là Nguyễn Hữu Trình. Đỗ hương cống từ lúc 16 tuổi, tục gọi là Cống Trình. Tính hào hoa, lắm cơ trí, nhiều can đảm mà lại có tài biện bác. Trước theo Hoàng Ngũ Phúc thường đi đánh giặc bể, giặc sợ lắm gọi là chim dữ. Sau khi Hoàng Ngũ Phúc mất rồi, Hữu Trình về theo Hoàng Đình Bảo. Đến khi kiêu binh đã giết Hoàng Đình Bảo rồi, có người đem tin cho Hữu Trình biết. Hữu Trình vào bàn với quan trấn thủ Nghệ An là Võ Tá Giao để tự lập ở xứ Nghệ. Nhưng mà Võ Tá Giao sợ không dám làm, Hữu Trình bèn bỏ vào với vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc. Nguyên khi trước Nguyễn Hữu Trình theo Hoàng Ngũ Phúc vào đánh Quảng Nam thường vẫn đi lại quen Nguyễn Nhạc, cho nên Nguyễn Nhạc tin dùng đãi làm thượng tân. Từ đó Nguyễn Hữu Trình bày mưu định kế xin vua Tây Sơn ra đánh Thuận Hóa và đất Bắc Hà. Và từ khi Hoàng Ngũ Phúc mất rồi, Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt vào trấn thủ đất Thuận Hóa, sau lại sai Phạm Ngô Cầu vào thay Bùi Thế Đạt. Phạm Ngô Cầu là người nhu nhược vô mưu mà lại có tính tham lam, chỉ lo việc làm giàu chứ không nghĩ gì đến việc binh. Quan phó đốc thị là Nguyễn Lệnh Tân đã viết thư về bày tỏ mọi lẽ và xin Trịnh Sâm cho tướng khác vào thay Phạm Ngô Cầu. Trịnh Sâm không nghe, lại đòi Nguyễn Lệnh Tân về. Vua Tây Sơn biết đến đất Thuận Hóa không phòng bị, bèn sai em là Nguyễn Huệ làm tiết chế, rể là Vũ Văn Nhậm làm tả quân đô đốc, Nguyễn Hữu Trình làm hữu quân đô đốc, đem quân thủy bộ ra đánh Thuận Hóa. Một hôm, Phạm Ngô Cầu thấy một người khách buôn nói thuật số, đến bảo Ngô Cầu rằng: "Hậu vận tướng công phúc lộc nhiều lắm, nhưng năm nay có hạn nhỏ, có lẽ phải ốm đau, nên lập đàn làm chay mới được yên lành." Phạm Ngô Cầu nghe lời ấy, lập đàn cầu khẩn 7 ngày đêm, bắt quân sĩ phải phục dịch, không được nghỉ ngơi chút nào. Chợt nghe quân Tây Sơn đã lấy được đồn Hải Vân, tướng giữ đồn là Hoàng Nghĩa Hồ đã tử trận, lại thấy báo rằng thủy quân của Tây Sơn đã vào cửa bể, thủy quân hai mặt đều kéo đến đánh. Ngô Cầu hốt hoảng, từ ở đàn chạy về dinh, gọi binh tướng để chống giữ, nhưng quân lính đều mỏi mệt cả, không ai có lòng muốn đánh. Phạm Ngô Cầu lại có tính đa nghi, Nguyễn Hữu Trình bèn làm một cái thư đề ngoài gửi cho phó tướng là Hoàng Đình Thể, rủ về hàng Tây Sơn, rồi giả tảng sai người đưa nhầm sang cho Ngô Cầu. Ngô Cầu bắt được thư ấy, nghi cho Hoàng Đình Thể nhị tâm. Đến khi quân Tây Sơn đến đánh, Hoàng Đình Thể đem quân bản bộ ra trận đối địch, bắn hết thuốc đạn. Ngô Cầu đóng cửa thành lại, không ra tiếp ứng. Hoàng Đình Thể cùng hai con và tỳ tướng là Vũ Tá Kiên đều tử trận cả. Khi quân Tây Sơn kéo đến đánh thành, Phạm Ngô Cầu kéo cờ trắng mở cửa thành ra hàng. Quân họ Trịnh giữ ở các đồn đều tan vỡ bỏ chạy. Trong mấy ngày mà đất Thuận Hóa ra đến Linh Giang đều thuộc về Tây Sơn cả. Bấy giờ là tháng 5 năm Bính Ngọ 1786, đời Cảnh Hưng năm thứ 47. 4. Tây Sơn dứt họ Trịnh. Nguyễn Huệ lấy được đất Thuận Hóa rồi, sai người giải Phạm Ngô Cầu về Quy Nhơn định tội phải chém. Đoạn rồi Nguyễn Huệ hội các tướng lại, bàn sai người ra sửa sang đồn Đồng Hới và định giữ địa giới cũ ở sông La Hà. Nguyễn Hữu Chỉnh nói rằng: "Ông phụng mệnh ra đánh một trận mà bình được đất Thuận Hóa, uy kinh cả chốn Bắc Hà. Phàm cái phép dùng binh, một là thời, hai là thế, ba là cơ. Có ba điều đó đánh đâu cũng được. Bây giờ ở đất Bắc Hà, tướng thì lười, quân thì kiêu, triều đình không có kỷ cương gì cả. Nếu ông nhân lấy cái uy thanh này đem binh ra đánh thì làm gì mà không được. Ông không nên bỏ mất cái cơ, cái thời và cái thế ấy." Nguyễn Huệ nói rằng: "Ở Bắc Hà có nhiều nhân tài, không nên coi làm thường." Hữu Chỉnh đáp lại rằng: "Nhân tài Bắc Hà chỉ có một mình Chỉnh, nay Chỉnh đã bỏ đi thì nước không có ai nữa, xin ông đừng có ngại gì." Nguyễn Huệ cười mà nói rằng: "Ấy, người khác thì không ngại, chỉ ngại có ông đó thôi." Hữu Chỉnh thất sắc đi rồi nói rằng: "Tôi tự biết tài hèn, nhưng mà tôi nói thế là có ý tỏ cho ông biết ngoài Bắc không có nhân tài đó thôi." Nguyễn Huệ lấy lời nói ngọt để yên lòng Hữu Chỉnh và bảo rằng: "Nhà Lê làm vua đã mấy trăm năm nay, bây giờ cướp lấy chưa chắc lòng người đã theo mình." Hữu Chỉnh nói: "Nay Bắc Hà có vua lại có chúa, ấy là một sự cổ kim đại biến. Họ Trịnh tiếc rằng Phù Lê thực là hiếp chế, cả nước không ai chịu. Và xưa nay không ai làm gì để giúp nhà Lê, là chỉ sợ cái thế mạnh đó mà thôi. Nay ông mà Phù Lê diệt Trịnh thì thiên hạ ai chẳng theo ông." Nguyễn Huệ nói: "Ông nói phải lắm, nhưng ta chỉ phụng mệnh đi đánh Thuận Hóa mà thôi, chứ không phụng mệnh đi đánh Bắc Hà, sợ rồi can tội kiểu mệnh thì làm thế nào?" Hữu Chỉnh nói: "Kiểu mệnh là tội nhỏ, việc ông làm là công to. Và làm tướng ở ngoài đó có điều không cần phải theo mệnh vua, ông lại không biết hay sao?" Nguyễn Huệ bèn sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem thủy binh đi tiên phong vào cửa Đại An, đánh lấy kho lương ở bên sông Vị Hoàng. Nguyễn Huệ tự đem binh đi theo sau, ước với Hữu Chỉnh đến sông Vị Hoàng đốt lửa lên làm hiệu. Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân đi qua Nghệ An, Thanh Hóa, qua trấn thủ là Bùi Thế Toại và Tạ Danh Thùy, không ai dám ra cự địch. Khi ra đến Vị Hoàng, quan coi đồn ở đấy bỏ chạy, Hữu Trình lấy được hơn 100 vạn học lương rồi đốt lửa làm hiệu. Quân Nguyễn Huệ kéo đến đóng giữ ở đấy. Trước kia thành Phú Xuân đã vỡ rồi, tin báo đến Thăng Long, các quan bàn rằng xứ ấy vẫn không phải là đất của triều đình, bây giờ mất cũng không hại gì. Vì thế chỉ sai Trịnh Tự Quyền đem 27 cơ vào giữ đất Nghệ An. Trịnh Tự Quyền thu xếp hơn 10 ngày chưa xong, đến khi đi được độ 30 dặm thì có tin báo Tây Sơn đến đóng ở sông Vị Hoàng rồi. Tự Quyền bèn đem binh xuống giữ ở mặt Kim Động. Quan trấn thủ Sơn Nam là Bùi Thế Dận đem bộ binh xuống đóng ở xã Phù Sa thuộc huyện Đông An. Đinh Tích Nhưỡng đem thủy quân ra giữ cửa Luộc. Bấy giờ gió Đông Nam thổi to, đến đêm Nguyễn Huệ sai lấy tượng gỗ để lên trên mấy chiếc thuyền rồi đánh trống kéo cờ thả cho thuyền trôi đi. Đinh Tích Nhưỡng trông thấy tưởng là quân Tây Sơn đến đánh, dàn thuyền ra thành trận chữ nhất rồi truyền lấy súng mà bắn, bắn mãi sau mới biết người trên thuyền là tượng gỗ. Lúc quân Tây Sơn tiến lên đánh thì Đinh Tích Nhưỡng hết cả thuốc đạn, phải bỏ thuyền mà chạy. Quân của Bùi Thế Dận và Trịnh Tự Quyền cũng tan cả. Nguyễn Huệ hạ được thành Sơn Nam, rồi một mặt truyền hịch đi các lộ nói lấy nghĩa Phù Lê diệt Trịnh, một mặt kéo quân lên lấy Thăng Long. Bấy giờ ở kinh thành thì quân kiêu binh không sai khiến được, mà quân Tây Sơn đã đến nơi rồi. Trịnh Khải mới cho gọi Hoàng Phùng Cơ ở Sơn Tây về, đem quân đóng ở Hồ Vạn Xuân, xã Vạn Phú, Thanh Trì, còn thủy binh thì đóng ở bến Tây Long, Thọ Xương để phòng giữ. Quân Tây Sơn tiến lên đánh tan thủy quân của nhà Trịnh, Hoàng Phùng Cơ phải bỏ chạy. Trịnh Khải mặc áo nhung y cầm cờ lên voi thúc quân vào đánh. Nhưng thế Tây Sơn mạnh lắm, đánh không được, Trịnh Khải bỏ chạy lên Tây Sơn. Đi đến làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, gặp tên Nguyễn Trang, đánh lừa, bắt đem nộp cho Tây Sơn. Trịnh Khải về đến làng Nhất Chiêu, lấy gươm cắt cổ tự tận. Bấy giờ là năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ cho lấy vương lễ mà tống táng cho chúa Trịnh, rồi vào thành Thăng Long yết kiến vua Lê. Họ Trịnh giúp nhà Lê trung hưng lên, rồi giữ lấy quyền chính, lập ra nghiệp chúa, lưu truyền từ Trịnh Tùng đến Trịnh Khải được 216 năm. Từ năm 1570 đến năm 1786, đến đấy là hết. Chương 10. Nhà Hậu Lê mất ngôi vua. Gồm có 3 phần. 1. Tây Sơn rút quân về Nam. 2. Nguyễn Hữu Trình chuyên quyền ở đất Bắc. 3. Tây Sơn lấy đất Bắc Hà. 1. Tây Sơn rút quân về Nam. Quân Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long, xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian và định ngày xin yết kiến vua Lê ở đền Vạn Thọ. Bấy giờ vua Hiển Tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được. Ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn tồn mà phủ dụ. Nguyễn Huệ tâu bày cái lẽ đem binh ra phủ Lê diệt Trịnh, chứ không dám có ý dòm ngó gì. Vua mừng rỡ mà tạ Nguyễn Huệ. Khi quân Tây Sơn ra đến Thăng Long, các quan triều thần chạy trốn cả, chỉ còn có mấy người nội giám ở lại hầu hạ vua. Nguyễn Hữu Trình thấy vậy vào tâu với vua xin xuống chiếu tuyên triệu các quan về triều. Được mấy hôm, có độ 10 người lục tục kéo nhau trở về. Vua bèn định đến ngày mùng 7 tháng 7 lập đại trào ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ đem các tướng vào lại và dâng sổ quân sĩ, dân binh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là tự đó về sau nhà Lê có quyền tự chủ. Vua phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công và lại gả cho bà Ngọc Hân công chúa là con gái của ngài. Chẳng bao lâu vua Hiển Tông mất, hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Nguyên lúc trước vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc vốn không có ý ra đánh Bắc Hà, đến khi tiếp được thư của Nguyễn Huệ nói sắp ra đánh ngoài Bắc, Nguyễn Nhạc vội vàng sai người ra Thuận Hóa ngăn lại. Nhưng khi sứ thần ra đến nơi thì Nguyễn Huệ đã cử binh đi rồi. Sau lại tiếp được thư nói rằng quân Tây Sơn đã lấy được Thăng Long rồi, và còn phải ở lại để giúp nhà Lê. Nguyễn Nhạc sợ em ở lâu ngoài Bắc Hà có sự biến chăng, bèn đem 500 quân ra Thuận Hóa, rồi lấy thêm 2.000 quân nữa đi không kỳ ngày đêm ra Thăng Long. Vua Chiêu Thống được tin vua Tây Sơn ra Bắc, bèn đem bách quan ra đón ở ngoài Nam Giao. Nhưng Nguyễn Nhạc cứ đi thẳng, rồi cho người đến nói rằng xin để ngày khác tiếp kiến. Được mấy hôm, Nguyễn Nhạc mời vua Chiêu Thống sang phủ Đường làm lễ tương kiến. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua Chiêu Thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan văn võ đứng hầu hai bên. Khi vào làm lễ xong rồi, vua Chiêu Thống xin nhường mấy quận để khao quân. Nguyễn Nhạc nói rằng vì họ Trịnh hiếp chế cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua. Nếu bằng đất nước họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhưng mà của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Xin mong nhà vua gắng sức làm việc, giữ yên cõi đất để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy. Đoạn rồi vua Chiêu Thống về điện. Hôm sau anh em Tây Sơn bàn rút quân về Nam và thấy Nguyễn Hữu Chỉnh là người giảo quyệt, định bỏ lại ở Bắc Hà, bèn mật truyền cho các tướng thu xếp quân thủy bộ, kho tàng có gì lấy hết, rồi đến nửa đêm ngày 17 tháng 8 kéo quân về Nam. Sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Chỉnh biết Tây Sơn về rồi, sợ hãi lắm, hoảng hốt bỏ cả đồ đạc, chạy xuống thuyền buôn vào Nghệ An. Theo vua Tây Sơn, Nguyễn Nhạc thấy Hữu Chỉnh lại theo về, không nỡ bỏ, cho ở lại cùng với Nguyễn Duệ giữ đất Nghệ An. Bấy giờ, quyền bính ở đất Bắc Hà về cả vua nhà Lê thật là một cái cơ hội ít có để lập lại cái nền tự chủ của nhà Lê. Nhưng tiếc vì vua Chiêu Thống không có tài quyết đoán, mà đình thần lúc bấy giờ không có ai là người biết kinh luân. Hễ thấy có giặc là bỏ chạy, giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi. Người thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn phủ nhà vua. Lại có dòng dõi họ Trịnh là Trịnh Lệ và Trịnh Bồng chia đảng ra đánh nhau để tranh quyền. Vua Chiêu Thống bất đắc dĩ phải phong cho Trịnh Bồng làm án đô vương, lập lại phủ chúa. Đảng họ Trịnh lại toan đường hiếp chế nhà vua. Vua Chiêu Thống phải xuống mật chiếu vời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp. 2. Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh từ khi trở về Nghệ An chiêu mộ dũng sĩ, ngày đêm luyện tập. Nhân có chiếu nhà vua vào gọi, bèn thu xếp được hơn 10.000 quân ra giúp vua Lê. Trịnh Bồng đem quân ra chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu Chỉnh vào yết kiến vua Chiêu Thống và chuyên giữ binh quyền. Trịnh Bồng có khởi binh mấy lần để toan sự khôi phục nhưng không thành công, cho nên cũng chán sự đời bèn bỏ đi tu. Về sau không biết chết ở đâu, họ Trịnh mất từ đấy. Nguyễn Hữu Chỉnh đánh đuổi họ Trịnh đi rồi, vua phong cho chức đại tư đồ bằng trung công. Từ đó Hữu Chỉnh cậy công khinh người, làm lắm điều trái phép, vua cũng lấy làm lo. Nhưng không biết trông cậy vào ai, cho nên đành phải chịu vậy. 3. Tây Sơn lấy đất Bắc Hà. Ở trong Nam thì từ khi vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc về Quy Nhơn rồi, tự xưng làm Trung ương Hoàng đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ở đất Gia Định, cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở đất Thuận Hóa, lấy Hải Vân làm giới hạn. Được ít lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hiềm khích với nhau. Nguyễn Huệ đem binh vào vây đánh thành Quy Nhơn, ngặt đến nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu khóc, gọi Nguyễn Huệ mà bảo rằng nỡ lòng nào lại nổi ra nấu thịt như thế. Ghi chú: tục người trong Bình Định hễ đi săn được hươu nai thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt. Ở đây Nguyễn Nhạc có ý nói rằng cùng da cùng thịt, nỡ nào hại lẫn nhau vậy. Hết ghi chú. Nguyễn Huệ động lòng mới giải vây rút quân về Thuận Hóa. Trong khi anh em Tây Sơn đánh nhau thì Nguyễn Hữu Chỉnh ra Bắc Hà. Đến khi anh em đã giảng hòa rồi, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân thấy Hữu Chỉnh lừng lẫy ở đất Bắc, bèn sai Vũ Văn Nhậm ra bắt. Tháng 11 năm Đinh Vị 1787, Vũ Văn Nhậm phá quân Nguyễn Hữu Chỉnh ở Thanh Quyết Giang, làng Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, và ở Châu Cầu, phủ Lý Nhân, rồi đánh đuổi ra đến Thăng Long. Vua Chiêu Thống thấy quân của Nguyễn Hữu Chỉnh đã thua rồi, bèn bỏ kinh đô chạy sang kinh Bắc và sai Lê Quýnh cùng với hơn 30 người tôn thất đem bà Hoàng Thái Hậu, bà Hoàng Phi và Hoàng Tử lên Cao Bằng. Còn vua thì cùng với Hữu Chỉnh về đóng ở núi Mục Sơn ở đất Yên Thế. Tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Hòa đem binh lên đánh bắt được Hữu Chỉnh đem về làm tội ở Thăng Long. Vũ Văn Nhậm giết Nguyễn Hữu Chỉnh rồi, cho đi tìm vua Chiêu Thống không được, bèn tôn Sùng Nhượng Công tên là Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc để thu phục lòng người. Bấy giờ các quan không ai theo, Sùng Nhượng Công ở trong điện chỉ có vài người hoàng thân và mấy viên võ tướng, sớm tối hầu hạ, còn thì không ai tâu hỏi việc gì cả. Ngày ngày cứ đi bộ sang chầu trực bên dinh Vũ Văn Nhậm. Văn Nhậm cũng không biết xử ra làm sao. Người kinh thành thấy vậy, gọi Sùng Nhượng Công là thầy đề lại giám quốc. Khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh thì đã có lòng nghi Văn Nhậm, cho nên lại sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tham tán quân vụ để chia bớt binh quyền. Đến khi Văn Nhậm lấy được Thăng Long, bắt được Hữu Chỉnh rồi, có ý cậy tài và ra bộ kiêu ngạo. Ngô Văn Sở đem ý ấy viết thư về nói Văn Nhậm muốn làm phản. Bắc Bình Vương lập tức truyền lệnh kéo quân kỵ. Đêm ngày đi gấp đường ra Thăng Long. Nửa đêm đến nơi bắt Vũ Văn Nhậm giết đi, rồi truyền gọi các quan văn võ nhà Lê cho vào ý kiến, đặt quan lục bộ và quan trấn thủ, để Lê Duy Cẩn làm giám quốc. Chủ trương việc tế lễ, dùng Ngô Thì Nhậm làm lại bộ tả thị lang. Còn các quan nhà Lê thì có người ở lại nhận chức, có người trốn đi, cũng có người tuẫn tiết. Bắc Bình Vương đã đổi đặc quan quân, chỉnh đốn mọi việc xong cả rồi, chọn ngày về Nam để bọn Ngô Văn Sở ở lại giữ đất Bắc Hà. Vua Chiêu Thống từ khi thua trận Mục Sơn chạy về núi Bảo Lộc, rồi nay ở Hải Dương, mai ở Sơn Nam, cùng với mấy người trung nghĩa lo sự khôi phục. Nhưng vì thế lực mỗi ngày một kém, bề tôi như bọn Đinh Tích Nhưỡng thì trở mặt làm phản, còn thì ai nấy trốn tránh đi mất cả. Bởi thế cho nên cơ nghiệp nhà Lê đổ nát vậy. Nhà Lê kể từ vua Thái Tổ khởi nghĩa đánh đuổi quân nhà Minh về Tàu, lập lại nền tự chủ cho nước nhà, truyền đến vua Chiêu Tông thì bị họ Mạc cướp mất ngôi. Sau nhờ có họ Nguyễn và họ Trịnh giúp đỡ, nhà hậu Lê lại trung hưng lên, truyền đến vua Chiêu Thống tức là Mẫn Đế thì hết. Nhà Lê làm vua, kể cả tiền Lê và hậu Lê, được 360 năm, từ năm 1428 đến năm 1788. Trước sau sửa sang được nhiều việc, sự học hành, việc luật pháp, việc canh nông đều được mở mang ra hơn trước. Nhưng từ khi trung hơn lên trở về sau, nhà vua bị họ Trịnh hiếp chế, thành ra có vua lại có chúa. Vua ngồi làm vì, chúa giữ cả quyền chính trị. Đến khi nghiệp chúa suy thì ngôi vua cũng đổ vậy.